những ai là mau dừng lại tình giấc hôn mê thấy nẻo về.
Nam mô ngày mùng 10 tháng 1 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay quý vị có khỏe? Về Phật hồi chiều hôm nay lúc 1 giờ cộng đồng người Việt có một buổi lễ cầu nguyện cho 9 nạn nhân ở trước City Hall, trước tòa thị chính. Tuy hồi chiều lạnh và có tuyết, nhưng mà chắc có khoảng 100 người, trăm hơn như đó, đến để làm lễ ngắn thôi, đặt hoa rồi vậy. Thì có hoa với mấy thầy, mấy chú cũng có đi, mấy Phật tử người Tây nữa. Tại hôm nay ngày tu, thì tranh thủ rồi thông báo cho quý vị biết rồi quý vị cũng muốn đi, nên tất cả cùng đi hết. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục đề tài chí nguyện siêu việt kỳ thứ hai, tức là học kinh phát thắng chí nguyện. Có lẽ mai mốt mình sẽ làm riêng một cái bài kinh này, mình in riêng tập nhỏ vậy để mình cho quý vị theo dõi cũng được. Còn không thì phải lấy cái bộ kinh Đại Bảo Tích tập thứ 5 ra, rồi tới giờ học thì phát người một cuốn về để theo dõi kinh. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa xin nhắc lại là kinh Đại Bảo Tích bằng tiếng Việt Nam á, dịch ra tiếng Việt á, thì tổng cộng có 9 quyển như thế này. Thì đây là tập thứ 5. Là tập thứ 5, và pháp hội này là pháp hội thứ 25. Có cái tên là Phát Thắng Chí Nguyện. Phát tức là phát khởi, thắng là thù thắng, chí tức là chí nguyện. Chí nguyện có nghĩa là cái nguyện mà mình muốn đi tới cái chỗ tột cùng của nó. Thì Phát Thắng Chí Nguyện là một bản kinh nói về Đức Phật, Đức Bồ Tát Di Lặc đã vì chúng ta mà thưa lên Đức Phật những cái điều cần tu, cần chuyển hóa. Thì khi đọc cái kinh này thì chúng ta sẽ thấy mình dính trong này nhiều lắm. Là nở ra Đức Phật hướng dẫn, và 500 người, 500 vị Bồ Tát mà tới hồi mà biểu thôi bây giờ mình lên, mình đi tìm Phật để mình hỏi đạo, thì 60 người đứng dậy thôi, đi thôi, còn nhiều ở lại hết. Thì hôm trước mình đã nói sơ qua cái đề kinh, và hôm nay mình bắt đầu vào kinh. Kinh này là do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch thời nhà Đường. Và bản dịch này là của Hòa Thượng Thích Trí Trịnh, ngài dịch ra tiếng Việt. Và hôm nay chúng ta một lần nữa lại lấy một cái bản kinh trong này ra để chúng ta cùng học. Xin thưa là ở trong kinh Đại Bảo Tích có 9 quyển như thế này, và có mấy chục hội đó, thì không có hội nào nó liền lặt những cái cái ý tứ với nhau. Bởi vì mỗi một hội là một bản kinh, mà mỗi một bản kinh như vậy là một vấn đề. Thành thử ra mình có học nhảy, có khi có kỳ trước mình học số 19, hôm nay mình lại học số 25, học tùm lum trong này hết. Lâu lâu và trích bài trong này không theo thứ tự. Dạ. Như vậy tôi nghe, tức là lời của Ngài A Nan nói, một lúc Phật ở thành Ba La Đại, chỗ tiên nhân ở, trong vườn Thi Lộc, cùng chúng đại tỳ kheo 1000 người và 500 Bồ Tát. Tức là thường thường quý vị để ý, mỗi khi mở đầu kinh thì lúc nào cũng có câu này: như vậy tôi nghe, hay là tôi nghe như thế này. Tức là Ngài A Nan xác định đây là tôi nghe. Thứ hai là gì? Một lúc, tức là thời gian. Đức Phật, tức là người nói pháp. Đây là biên bản của buổi họp đó. Đây là biên bản của một buổi họp, tức là tôi nghe một vị thư ký giấy chép lại đó. Tôi xin xác định rằng hôm đó có Đức Phật, và ở đâu? Ở thành Ba La Đại, vườn Lộc Uyển, gồm ai có mặt? 1000 đại tỳ kheo, 1000 người và 500 Bồ Tát. Quý vị để ý là thường thường á, phần lớn các kinh á, là nói tỳ kheo rồi mới nói Bồ Tát. Nếu mình hiểu thông thường là mình nói là Bồ Tát lớn, chứ tại sao lại nói là tỳ kheo trước? Bởi vì chúng tỳ kheo, thanh văn tỳ kheo hiện tiền đó vẫn quan trọng hơn. Cho nên là lúc nào cũng nói là tỳ kheo rồi mới tới các vị khác tham dự. Quý vị dở kinh phần lớn là vậy hết. Bây giờ mình nói thành Ba La Đại. Thành Ba La Đại á, là mình âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Varanasi. Thì thành này là một trong 4 cái thành mà có liên quan đến cuộc đời của Phật. Người Phật tử thì chúng ta có 4 thánh tích mà Đức Phật đã từng ở đó, gọi là chúng ta gọi là tứ động tâm. Tứ động tâm có nghĩa là 4 cái nơi mà luôn luôn nó tác động, nó làm cho tâm mình xao xuyến, bồi hồi thương nhớ cái chỗ đó. Thứ nhất là nơi Đức Phật đản sinh, ở đó gọi là Lâm Tỳ Ni, gọi là Lumbini đó. Thứ hai là chỗ Đức Phật thành đạo, chúng ta gọi là Bodh Gaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ ba là chỗ Đức Phật nói pháp lần đầu, là thành Ba La Đại, vườn Lộc Uyển. Thứ tư là ở Kusinaga, là ở nơi rừng Sala, nơi Đức Phật Niết Bàn. Dĩ nhiên là cuộc đời Đức Phật còn nhiều chỗ nữa, như là núi Linh Thú, Tịnh Xá Kỳ Viên, vân vân. Nhưng mà đây là 4 cái chỗ quan trọng mà hễ chúng ta đi qua Ấn Độ hành hương thì chúng ta không thể thiếu 4 chỗ này. Nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nói pháp, và nơi Đức Phật Niết Bàn. Chúng ta gọi là tứ động tâm. Hồi đó Pháp Hòa cũng nghĩ mình tu đâu cần phải qua tới bển. Nhưng mà nó thật sự đã không ai ép mình phải đi. Nhưng nếu có cơ hội mà mình đi á, để mà mình có được một cái niềm cảm xúc đặc biệt khi mà chúng ta đặt chân đến cái thánh địa đó, thì nó có cái gì đó đặc biệt linh thiêng, và nó có một cái cảm xúc đúng là động tâm. Ví dụ như là quý vị biết không, cái chỗ Phật Niết Bàn á, chỉ cần bước vô tới cái khu đất đó thôi là tự nhiên nước mắt ở đâu nó cứ đi ra. Nó đi ra một cách bình thường, mà không có phải là mình giả bộ hay là mình phải thấy cái gì. Tự nhiên mình có cảm nhận như là nơi này 2500 năm trước vị thầy của mình đã nằm đây và thị tịnh. Tự nhiên trong lòng nó có cái cảm xúc như vậy. Hay là đi đến chỗ đản sinh, bây giờ cái khu vực đó là người ta xây lên một cái chùa, rồi đào, người ta phát hiện ra những cái móng nền đó, người ta bảo vệ lại, rồi người ta làm cái nơi cho mình vô, mình ngó, mình nhìn, thì mình thấy ồ, hơn 2.500 năm trước thầy của mình đã xuất hiện ở đây, đã sanh ở đây. Bây giờ cái hồ nước mà hoàng hậu Maya xuống tắm vẫn còn đó. Thí dụ vậy đó. Vậy thì bành thành Ba La Nại là một cái thành, mà ở trong thành đó, trong thành đó có một con sông lớn mà chúng ta ai cũng biết hết là sông Hằng. Cho nên đi Ấn Độ mà qua tới thành Ba La Nại, Varanasi rồi á, mà nói đi thăm vườn Lộc Uyển á, thì thế nào trong chuyến đi đó cũng sẽ có chuyến đi sông Hằng. Muốn đi sông Hằng là phải đi từ sáng sớm, tức là khoảng 3 giờ sáng là phải thức. Thức dậy rồi chuẩn bị rồi, xong rồi là xe đưa tới cái bờ sông đó là đi xuống. Và xuống xong rồi người ta có ghe, người ta đưa mình ra sông Hằng. Người ta tấp qua giữa sông Hằng có một bãi cát để cho mình lên mình thấy được cát sông Hằng. Lâu nay nghe nói là đọc trong kinh á, như số cát sông Hằng á, người kêu là Hằng Hà Sa Số đó, tiếng Hán gọi là Hằng Hà Sa Số. Thì tiếng Việt Nam mình dịch là số cát sông Hằng. Nội một cái cù lao, một cái đảo nhỏ đó là đứng mà cát mênh mông, thì mình biết là cái sông nó lớn lắm. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ thấy là bao nhiêu đạo sĩ của các đạo phái, đạo giáo tu đó, vẽ mặt ha, rồi lõa thể ha, rồi tắm ha, rồi xác bò ha, rồi thiêu người gì. Hàng trăm cái chỗ thiêu người, mà thiêu 24/54 quanh năm suốt tháng. Mà rồi chết ở đâu đó thì cứ gói quấn lên, lấy vải trắng quấn lên rồi để trên cái hai cái cây tre đó. Cây tre ta lấy ta để lên được khiên xong rồi đốt xong rồi cái đồ khiên nó dục đại xuống cái mé vậy. Rồi 3 giờ sáng là mình nghe người ta đánh trống, đánh thổi kèn từ ở trên bờ, người ta đi dài dài xuống dưới sông Hằng rồi họ cúng. Rồi buổi sáng họ lấy nước, họ xuống họ tắm, họ dội trên đầu, rồi họ múc, họ uống. Xong rồi họ mua mấy cái bình không á, mấy cái bình đựng sữa mà 4 lít ở dưới mình, thứ bình 1 gallon, họ hứng nước sông Hằng về cho người thân uống nếu người thân đi không được á. Mà đặc biệt là xác chết người ta nè, xác bò nè, đủ thứ rác rến gì đó đó, vậy mà nước nó trong veo. Đấy, mới kêu sông Thánh. Nhưng mà nếu mà mình đi buổi trưa á, thì nó hơi mệt cho mình, là tại vì cái mùi hôi nó bốc lên. Tại vì nắng á, khi mà nắng nó lên rồi thì nó bốc cái mùi hôi lên, mình khó chịu. Cho nên thường đi sông Hằng là đi sáng sớm, để cho cái thời đó cái mặt trời nó chưa lên á, thì cái mùi hôi nó chưa đến nổi. Chứ còn bây giờ nếu mà mình đi mà mình đi buổi trưa quá nắng gắt á, nó bốc cái mùi hôi lên. Phong Hòa đi sông Hằng á, chỉ cường chừa hai mắt à. Còn lấy khăn, lấy đồ quấn đầu, quấn cổ, quấn miệng gì, bị nhiễm vi trùng. Thì ở thành Ba La Nại có sông Hằng, tức là cách nằm về bờ Tây sông Hằng. Thế kỷ thứ 7, Ngài Huyền Trang đã từng tới đó. Và Ngài diễn, và Ngài có nói lại trong cái quyển thư ký, nhật ký của Ngài đó. Ngài có ghi lại Ngài đến đó và Ngài thấy rất nhiều các đạo sĩ tập hợp, các giáo phái tu tập ở đó, mà tới bây giờ vẫn còn dọc bên đời sông Hằng. Người ta, những người tu đủ giáo phái, đủ kiểu, đủ cỡ hết rồi ngồi dòng vậy. Thì ở nơi đó đó có một cái vườn rất nhiều nai, cho nên ở nơi đó gọi là vườn nai, mà chúng ta gọi là Lộc Uyển. Lộc Uyển, Lộc là nai, Uyển là vườn. Lộc Uyển tức là vườn nai, ở phía tây bắc của thành Ba La Nại. Ở cái chỗ đó, ngày xưa Đức Phật đã nói bài pháp đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Thì Ngài đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Lộc Uyển để gặp 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như, để Ngài nói bài pháp đầu tiên. Và quý vị nhớ cái bài kinh đầu tiên Phật nói ở tại vườn Lộc Uyển gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Nhớ nha, kinh đó gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Người Phật tử là mấy cái điểm đó mình phải ghi nhớ. Người ta hỏi chứ anh theo đạo Phật, anh học kinh nhiều quá mà anh có biết bài pháp đầu tiên của Phật của anh nói là gì không? Đó, để tôi về tôi lật Phật học phổ thông. Mình phải nhớ là bài pháp đầu tiên Phật giảng đó là Kinh Chuyển Pháp Luân. Thì ở trong Kinh Chuyển Pháp Luân nói cái gì? Nói về tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo. Bây giờ ở nơi vườn Lộc Uyển đó, người ta xây một cái tượng Phật ngồi chuyển pháp luân, và xung quanh đó người ta khắc Kinh Chuyển Pháp Luân bằng các thứ tiếng. Rồi bài kinh đó đầu tiên là tiếng Pali, rồi tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng gì mỗi các nước đó. Mỗi một nước như vậy là có một bản kinh bằng Kinh Chuyển Pháp Luân đó, bằng cái tiếng của quốc gia mình, để trong vườn đó, để ai đến cũng có thể đọc kinh đó. Và ở trong vườn Lộc Uyển đó, ở nơi viền Lộc Uyển đó không xa, bên cạnh đó, bên cạnh cái vườn đó có một ngôi chùa. Ở trong ngôi chùa đó có thờ Xá Lợi của Phật. Và ngôi chùa đó được xây dựng năm 1931. Và ở trong sân chùa đó có một cây bồ đề, được cho là cây bồ đề hậu thân thứ ba của cây bồ đề gốc. Tại vì ngày xưa nơi Đức Phật thành đạo, cái cây bồ đề mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây đó thành đạo đó, thì người ta mới chiết cái nhánh của nó đem qua Tích Lan trồng. Đem qua Tích Lan trồng. Thì khi mà giặc Hồi á, thế kỷ thứ 12 á, giặc Hồi qua bên Ấn Độ tàn phá chỗ bồ đề đạo tràng, thì cây bồ đề gốc bị chặt, bị đốn, cây bồ đề không còn. Thì khi mà cái ngôi chùa xây xong thì người ta mới đi qua Ấn Độ, qua Tích Lan, người ta chiết lại cái cây mà ngày xưa đem về bển á, lại giờ xin chiết nhánh đem trở ngược lại về Ấn Độ trồng tại vườn Lộc Uyển. Cho nên cái cây đó bây giờ vẫn còn và được coi là cây thứ ba của cây gốc. Còn cái cây bồ đề mà hiện bây giờ ở tại bồ đề đạo tràng đó là cây thứ mười mấy rồi. Người ta chặt xong nó lại mọc, người ta chặt nó lại mọc. Và hiện thời cái cây này là cây thứ mười mấy, tức là sau mười mấy lần bị phá, và bây giờ nó mới được bảo vệ. Thật sự ra thì cái cây đó nó chỉ là một cái cây kỷ niệm nơi Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó và Ngài đã thành tựu đạo quả Bồ Đề, cho nên chúng ta gọi nó là cây Bồ Đề. Cây này Pháp Hòa nói hoài đó, để cho mình đừng có bị lầm á. Nguyên si từ thuở trước nó không có tên Bồ Đề, nó là cây Tất Bát La, mà tiếng Phạn gọi là Thipala. Người mình tiếng người Hoa và người Việt mình âm lại là Tất Bát La, chứ nó không phải là cây Bồ Đề. Nhưng vì cái quả vị Đức Phật thành tựu, khi mà một vị thành Phật á, ngoài cái tiếng nói tu thành Phật rồi, thì người ta còn có một cái tiếng thứ hai để gọi là ồ, người đó đã chứng quả Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ đó. Thay vì mà nói là Phật đã đạt được sự giác ngộ thì chúng ta nói là Phật đã thành tựu đạo Bồ Đề. Có nhiều cách để nói lắm, nhưng mà cái có một cách khác để nói là thành tựu quả Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, cho nên chúng ta gọi, từ đó chúng ta gọi nó là cây Bồ Đề. Cho nên là mình giờ người Phật tử mình quý cây Bồ Đề lắm. Mình quý lắm, mình trồng rồi mình o bé là vì mình muốn kỷ niệm. Vậy thôi. Thì cách đó khoảng một cây số có một cái tháp. Cái tháp đó là xây lên để kỷ niệm nơi mà Đức Phật đã gặp năm anh em Ngài Kiều Trần Như tu ở đó. Cho nên ngay cái chỗ mà gặp đó đó, bây giờ người ta xây cái tháp lên để kỷ niệm. Còn nơi Đức Phật ngồi nói pháp, bây giờ cũng có một cái tháp. Cái tháp đó gọi là tháp Chuyển Pháp Luân, xây vào thế kỷ thứ 5 thời vua A Dục. Hiện tại bây giờ cái tháp cao là 31,1 mét. Hiện tại bây giờ đó, Hồi xưa nó cao cỡ nào thì mình không biết, nhưng mà hiện giờ là cái tháp là cao 31,1 mét. Đường kính của tháp là 28,3 mét. Và khi mà mình tới đó thì cái nơi để mình làm lễ là ở xung quanh cái tháp đó. Và cái vườn cũng bây giờ người ta cũng thích khe chăm sóc, cho nên giờ vườn Lộc Uyển cũng đẹp. Đức Phật ở thành Ba La Nại, nơi chỗ tiên nhân ở trong vườn Thi Lộc, tức là ở những cái ở cái vườn Lộc Uyển đó, ngày xưa nó yên tĩnh lắm, cho nên các vị mà đạo sĩ tu người ta hay thích ở cái vườn đó lắm, là kiếm góc nào trong cái khu vườn đó vậy đó. Dĩ nhiên là bây giờ nó không phải như hồi xưa, nó không phải như bây giờ là ồn náo rồi kẻ ra người vô rồi bán cà ren, bán đá bào rồi trước cửa đâu. Hồi xưa nó là cái vườn thôi mà. Rồi ở đó rất nhiều nai và các đạo sĩ thường hay đến đó, cho nên mới nói là chỗ tiên nhân ở trong vườn Thi Lộc. Gồm có ai? Cùng chúng đại tỳ kheo 1000 người và 500 Bồ Tát. Có một cái điều nữa là đại chúng nhớ là ở cái nơi vườn Lộc Uyển đó, Phật Pháp Tăng của đạo Phật đã có. Thường thường chúng ta thường nói là Tam Bảo đó, thì khi Đức Phật thành đạo chưa có đủ Tam Bảo, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng mới có Nhị Bảo à. Tại vì Phật á, là Phật Bảo, giáo pháp mà Phật biết là Pháp Bảo, nhưng Phật chưa có độ cho thầy nào tu hết nên đâu có Tăng Bảo. Cho nên mãi đến khi mà Ngài đến vườn Lộc Uyển, Ngài thuyết pháp xong thì năm anh em Ngài Kiều Trần Như phát tâm tu với Ngài, thì Tam Bảo thành lập ở đó. Là bây giờ có Phật rồi nè, có Pháp nè, Pháp là bài kinh chuyển Pháp Luân đó, Tăng là năm thầy Kiều Trần Như đó. Rồi kể từ năm thầy đó bắt đầu mới thu nạp nhận từ từ vô. Đầu tiên gom chỗ này chút, chỗ kia chút, thành 1250 vị tiêu biểu lúc đầu. Cho nên bây giờ mình đọc kinh mình hay nghe nói lúc bấy giờ có 1250 vị tỳ kheo đó, mà thật sự đông lắm. Nhưng mà lấy con số đó làm căn bản để biểu tượng. Đó là đoạn 1. Lúc ấy trong chúng có nhiều Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng. Cái câu này hôm trước Hòa có nói rồi đó. Tại sao gọi là Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng? Với cái nhìn bình thường thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang trên đường tu thì gọi một cách cung kính là Bồ Tát hết. Nhưng mà những Bồ Tát như chúng ta còn nghiệp chướng sâu nặng nhiều. Đó là mình nói theo cái sự. Còn ở cái mặt lý, dưới cái nhìn cặp mắt đại thừa và chấp nhận mọi người thì mình nên sao? Ồ, chư vị đang thị hiện các cái tướng nghiệp chướng nặng nề để chúng tôi học hỏi, để chúng tôi biết thế nào là nghiệp chướng nặng nề. Cũng giống như hôm trước mình nói kinh Lăng Nghiêm rồi đó. Ngài A Nan mà bị cô nữ Ma Đăng Già quyến dụ, nhưng mà nếu như ngài A Nan không có cái sự việc đó xảy ra thì làm gì có cơ hội Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Thì vậy cho nên ngày nay mà chúng ta học được kinh Lăng Nghiêm là nhờ ngài A Nan phải thị hiện cái tướng là bị dụ. Thì lúc đó Đức Phật mới nói kinh. Cho nên phải có cái duyên do. Lúc ấy trong chúng có nhiều Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độ, thiện pháp kém ít, ưa ồn ào luận nói việc đời, thích ngủ nghỉ nhiều hí luận, rộng lo nhiều việc, tham trước các thứ, làm những việc chẳng nên làm, quên mất chánh niệm tu tập tà tuệ, siêng nơi việc hạ liệt, làm sự u hoặc mê hoặc. giờ list cái này ra khúc này thôi cái là thấy mình dính chắc cũng hơn phân nữa. Bây giờ nói là các Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn. Thường thường cái chữ nghiệp chướng sâu nặng mình nói cho dễ nghe chút là gì? Nghiệp chướng nặng nề. Mình tụng cái bài sám hối mỗi chủ nhật á, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề. Mà tiếng Hán gọi là gì? Nghiệp chướng của mình là thâm sâu lắm, sâu nặng. Thế nào gọi là chướng? Thường thường con người của mình tu á, mình căn bản mình bị ba cái chướng. Thứ nhất á, là nghiệp chướng. Thứ hai là phiền não chướng. Thứ ba là gì? Báo chướng. Thấy không? Phiền não, nghiệp, báo. Tại vì mình có phiền não, tại mình có phiền não cho nên mình mới tạo nghiệp. Thí dụ thôi, bây giờ mình ghét cái người đó. Ghét tức là phiền não là gì? À, ghét là phiền não. Cho nên vì ghét cái người đó cho nên cái miệng mình phải chửi. Và chửi tức là mình gây cái nghiệp. Mà khi mà cái nghiệp mà nó hình thành cái quả báo rồi á, thì nó là thành ra cái quả báo nó ngăn trở mình. Ví dụ thôi, bây giờ mình ghét cái người đó, thì mình ghét là cái gốc rồi đó, cái gốc là cái căn bản là phiền não rồi đó. Cái mình nhìn cái người đó mình thấy cái tức là phiền não chướng cái nghiệp của con mắt. Rồi cuối cùng là phải nói cho cái nghiệp của cái miệng. Cái có một đời nào đó mình sanh ra cái mắt mình nó giận nhau một chút, hay là cái miệng mình nó có bệnh một chút, tức là nó trở thành ra cái báo chướng của mình. Hay là mình nói một cách khác là cái chữ báo là gì? Là quả báo. Một khi nó đã thành quả báo rồi á, thì nó cản trở mình. Cho nên mình tụng á, nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Cái chữ quý vị có nhớ mà nói đó, cái chữ trừ phiền não là mình nói nó chưa có chuẩn. Nếu mình nói đúng theo cái bản tiếng Hán là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não chứ không phải trừ. Và không biết lý do nào mình âm sau đó rồi thành chữ trừ, chứ thật ra nguyên cái chữ Hán là chư phiền não. Tức là con xin nguyện tiêu được ba cái chướng và tất cả các phiền não. Chữ chư là các phiền não. Thấy không? Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Chữ trừ cũng được, trừ nghĩa là tiêu trừ những phiền não cũng không sao. Nhưng mà tụng nếu mình mở cái bản tiếng Hán thì là chư phiền não, tức là phiền não mình nó nhiều lắm, vân vân và vân vân đó. Mình hay có cái chữ chư đó. Cho nên tiếng Hán là đẳng đẳng. Thí dụ mình nói chư hương linh đẳng đẳng, tức là vân vân nhiều nữa. Mà tiếng trong kinh đó, mà hễ gặp bản tiếng Hán ta nói đẳng thì tiếng Việt lại dịch là vân vân à. Cho nên là mình đó, một khi mà cái gì nó trở thành ra nghiệp thì nó sẽ chướng mình. Hồi trưa Pháp Hòa có, hồi sáng này Pháp Hòa có nói cái bài đó cho Phật tử người Tây Phương đó. Mình ví dụ như là bất cứ một cái gì mà mình làm thành thói quen, nếu mà cái thói quen đó không lành mạnh thì nó sẽ trở thành nghiệp, nó chướng mình. Và mình tu thì nó nhiều cái chướng lắm. Chướng đây là chướng ngại thôi chứ không có gì hết. Nó ngăn cản mình. Nhưng mà bây giờ mình có muốn tu không? Dạ muốn. Thì nhất định phải vượt chướng này. Còn nếu không thì nó sẽ làm cái chướng ngại. Bữa hôm thầy viện chủ đi Phật sự với hai chú, thầy Đức Tạng với chú Trung Thiện, mới vừa đi đâu được có ra khỏi thành phố đâu có 45 phút à, trở về Minh Tinh bến xe bể. Cái thầy gọi về, thầy nói làm sao biết không? Thầy nói con ơi con, ba ông tiên đang đi mà đứt dây thần thông á. Tức là đang đi giữa đường thần thông bị đứt là xe hết đi nọ. mà thay vì thầy gọi thầy nói chắc con có biết gì, là để bánh xe thầy nói, thầy nói vậy đó, thầy nói con có biết gì không, ba ông tiên đang đi và đứt dây thần thông, ba người giờ đứt dây thần thông đang đậu ở đứa đường đây. À, có nhiều khi là mình hôm qua có vào sáng mà có nói với người Tây Phương á, thí dụ như bây giờ là mình muốn ăn chay, bây giờ có một cái là nó thèm ăn mà nó thèm quá, thì cái thèm đó đó là cái chướng của mình. Bây giờ muốn thành tựu việc ăn chay là nhất định phải khắc phục cho được cái con thèm đó, đừng để nó thèm nữa. Tu là phải vậy, muốn như cái này là nhất định phải khắc phục cái khác thôi, chứ không có cách hơn. Cũng giống như Pháp Hòa nói, các anh thanh niên ai cũng có cái ham thích của mình. Ngày hôm qua có anh em Tây Phương nó lên, nó gặp Pháp, gặp riêng, nó nói bây giờ con bị problem này problem, nó kể những cái chuyện personal của nó, mà giờ nó muốn tu dữ lắm, mà giờ nó bị này cái này rồi sao. Thì Pháp Hòa mới nói nếu ở đời cái này không sao, nếu mà đứng sống ngoài đời là không sao, nhưng một khi em muốn đi xa hơn thì nhất định phải khắc phục cái này. Thì Pháp Hòa ví dụ là một người thanh niên lúc mình còn trẻ độc thân đi chơi nhiều, nhưng bây giờ mình có vợ rồi thì mình phải lo, mình phải phụ vợ lo việc nhà, chứ không thể nào đi theo cái bình thường, cái thú vui lúc mình độc thân được. Thì bây giờ nó có ghiền cà phê một chút, ghiền thuộc bi da một chút, nhưng mà phải khắc phục, bởi vì muốn hạnh phúc gia đình thì nhất định phải có, nó chỉ là con đường đó chứ không có khác. Thì cái bây giờ cái người tu của mình cũng vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói một chú tiểu á, Pháp Hòa nói á, nếu mấy đứa muốn tu mà mình thành tựu được cái bản chất thật của người tu mình thì nhất định mình phải vượt được những cái khó, mà trong đó có một cái là nhẫn nhục. Vì nếu mình không nhẫn nhục là hư chuyện, mà mình không nhẫn nhục thì mình không thể làm được việc lớn được, thật sự được. Cho nên nội hai cái chữ nghiệp chướng thôi. Cho nên tại sao Bồ Tát Quán Tự Tại, ngài làm cái gì để có ngài có thể vượt tất cả mọi khổ ách? Ngài làm gì? Quán chiếu thâm sâu để thấy ngũ uẩn giai không, mới có thể độ nhất thiết khổ ách. Còn không thì bị khổ ách nó độ mình. Ví dụ bây giờ mình tu mình còn ham chơi quá làm sao tu. Ví dụ bây giờ là người tu là cái chuyện tụng kinh, ngồi thiền, làm việc trong chúng là chuyện phải làm. Bây giờ trong chúng người ta đang làm việc, cái sách vở mình nó tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đi rồi tính làm sao tu. Mình phải vượt cái đó. Cho nên đó là Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng. Bây giờ đại chúng bây giờ có thấy câu này có nặng nề gì không? Không có nặng. Con là đang là Bồ Tát, đang là người tu này, nhưng mà con biết trong con còn nhiều cái nó sâu nặng lắm, bởi con còn ghiền này, con còn thèm kia, con còn muốn nhiều quá. Cho nên cái muốn nào mà nó không đáp ứng được thì nó nặng mình lại, nó rị mình lại, nghiệp chướng. Tối hôm qua ngồi với mấy anh Tây Phương ấy, không biết do một câu nói chuyện gì đó thì Pháp Hòa mới nói nhiều khi á, mình muốn yes nhiều phải không, thì trước hết mình phải no. Thí dụ như giờ mình no cái gì? No killing, no stealing, no misconduct, no lying, no drinking, cái chữ như mấy cái kia nó yes à. Yes khỏi tốn tiền, yes khỏi bị bệnh. Nghiệp chướng sâu nặng, tự thân mình cũng thấy điều đó. Bây giờ mỗi một cái việc bình thường chút xíu nữa mình mới thấy tại sao ở trong này nói Đức Phật mới đưa ra 12 cái lý do, 12 cái gọi là nghiệp chướng sâu nặng. Bây giờ bên cạnh nghiệp chướng sâu nặng thì có cái câu nữa gọi là các căn ám độn. Chữ thiện căn á, các căn ở đây là ý nghĩa là sao? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý gọi là sáu căn. sáu căn của mình đó, nó bị ám độn. Tức là mình cũng có thể thấy, nhưng mà cái thấy của mình là cái thấy mê lầm. Hồi trưa cô Vô Đào mới nói: trời ơi thầy ơi, kinh Lăng Nghiêm tụng không hiểu gì hết trơn. Pháp Hòa mới nói: nếu mà tụng dễ hiểu là Phật với quý thầy mất job. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm là một cái kinh đại thừa mà nói về tâm, mà đâu phải chuyện bình thường. Nhưng mà khi nói tới sáu căn thì Hòa chỉ nói là nói vậy là dễ nhớ nè. Đức Phật nói á, nếu mình muốn tu đến chỗ vô thượng bồ đề niết bàn gì đó cũng nơi sáu căn này, nhưng mà cũng sáu căn này mà làm chúng ta trầm luân sinh tử cũng nó thôi, chứ khỏi cần đi đâu hết, cũng nơi có sáu căn. Nhưng mà nếu tu thì sáu căn chuyển, còn không tu thì sáu căn đó. Thí dụ bây giờ mình có con mắt, nhưng mà cả ngày mình không có để coi hình ảnh hay là tầm bậy tầm bạ xem phim gì hết, mà để coi kinh coi sách, mình coi sách vở thánh hiền, cái thì cái căn này nó còn cũng con mắt này nó làm cho mình tăng trưởng bồ đề. Hôm qua có anh hỏi có hoài vậy đó: tôi muốn tu lắm mà giờ tôi có một cái bệnh là thích thích nhìn. Thì Pháp Hòa nói chỉ cần chuyển cái đó mới được. Cho nên sanh cội gốc của sanh tử luân hồi cũng là sáu căn, mà cội gốc của bồ đề cũng sáu căn. Cho nên ở đây Phật nói là cái người mà bị nghiệp chướng sâu nặng rồi thì các căn nó ám độn. Tại sao ám độn? Tại vì bây giờ mình không còn đủ cái tuệ giác để mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình nói nữa. Thấy là thấy sai, thấy lệch. Mà thấy sai, thấy lệch thì nói sai, nói trật thôi, chứ sao nói đúng được. Cho nên từ đó nó dẫn. Cho nên một căn mà ám độn thì các căn khác nó độn theo. Chữ độn là đần độn ấy. Chữ ám là che mờ. Một khi nó bị che mờ thì làm sao mà nó sáng mà nó lanh lợi được. Ngược lại với chữ độn là gì? Lợi, linh lợi, lanh lợi. Mà ngược lại với chữ linh lợi là độn. Cho nên ấy, cái phiền não gọi là cái sử, phải không? Cái phiền não gọi là độn. Cái gì mà nó kêu là độn sử với lại lợi sử? Quý vị có nghe những cái từ đó không? Độn sử, lợi sử. Sử là gì? Sử là những cái lỗi lầm, những cái phiền não. Nhưng mà tại sao kêu nó là lợi sử và độn sử? Độn là đần độn, phải không? Cái anh này anh đần lắm nè. Tham sân si, mạng nghi, năm cái đó nó kêu là gì? Năm cái đó nó kêu là độn sử. Tại sao độn sử? Nó lộ cho người ta thấy, giận mà để cho người ta thấy là dại. Nhưng mà cái gì nó làm cho nó giận mà nó lại ác kiến, biên kiến, tà kiến á, nó giận nhưng mà nó không để cho người ta thấy. Nó ngầm ngầm ở bên trong á. Còn cái mà mình làm cho người ta thấy rõ mùng một cái bực bội của mình đó, cái đó là một loại phiền não, nhưng mà phiền não này dại, độn sử. Cho nên các vị mà người ta tu chứng, người ta nói khi nào mà cắt đứt được độn sử, lợi sử, mình hay nghe những cái từ đó trong kinh đó. Trong 10 cái sử, 10 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến khổ, giới cấm thủ. Nội cái thấy của mình không mà 5 cái đó, 5 loại thấy: tà kiến, biên kiến. Thì những cái thấy đó là những cái thấy sai. Cho nên ở đây các căn ám độn. Rồi bây giờ Đức Phật đưa ra 12 thứ mà gọi là ám độn đây: thiện pháp kém ích, thiện pháp theo thế gian á, là không tham, không sân, không si. Thiện pháp của Bồ Tát là tinh tấn hàng ngày. Cho nên á, tất cả những cái gì mà chúng ta đang tu á, nó đều là thiện pháp đó, nhưng mà kém quá, ít quá. Bây giờ mình cũng có thể mình suy nghĩ là một ngày mình tiếp xúc bao nhiêu thiện pháp, và mình phải bao nghe bao nhiêu cái bất thiện pháp. Bất thiện pháp nhiều. Ví dụ thôi, mình đi vô hãng thì phải làm việc, mà hãy làm việc là phải trao đổi nói chuyện, thì cũng bị số những cái câu chuyện. Tới giờ ăn trưa, tới giờ break cà phê ra uống có 10 phút cũng toàn là những cái gì? Bất thiện pháp. Cho nên mình làm sao? Ở đây là mình là những người thiện pháp kém ít. Cho nên chính vì vậy mà mình không có mở mang, ưa ồn ào. Này có mình á, chỗ nào ồn ào là mình thích à, chỗ này im ru nó sao buồn quá. Chỉ có nhiều người vô chùa thấy cho chùa có nhiều Phật tử vui lắm. Đi chùa cuối tuần không à, có tự nhiên có một ngày nào đi chùa ngày thường, nó nói ủa sao bữa nay chùa vắng dữ vậy. Pháp Hòa mới nói dạ đâu phải bữa nay mà bữa nào cũng vậy, nó mỗi bữa của tá ồn lắm mà. Dạ anh tới chủ nhật. Cho nên mình đi chủ nhật á, mình thấy đông đảo rồi người qua người lại nói chuyện ồn ào, nhưng mà ngày thường thì đâu có cái đó. Nhưng mà cái mà im lặng mới là cái thường nhật của mình, còn cái kia là từng có một lần, nhưng mà cái người không quen ta chịu nổi. Cho nên tại sao cái người tu á mà tu không nổi là gì? Phải đối diện với cảnh yên tĩnh nhiều quá. Và một trong những cái mà làm cho người ta chán, người ta buồn là tại vì im lặng quá. Mà trong khi đó thật sự nếu một cái người mà thích tu là phải im lặng, yên tĩnh. Thí dụ hôm nào quý vị đến đây mà một ngày thường quý vị thấy không khí nó yên tĩnh, không có ồn ào, thì tự mình thấy không khí nó khác. Mà nếu mình thích, nếu mình mà thật sự mình thích yên tĩnh là mình biết đó, mình có thiện căn tu rồi đó. Một trong những cái thiện căn tu là mình thích yên tĩnh. Còn tự nhiên yên tĩnh quá cái mình kiếm chuyện cho nó ồn ào là mình biết là thiện căn kém ít. Các căn ám độn, cái căn là lỗ tai mình nó yên tĩnh nó chịu nổi, kiếm gì cho nó lao nhau một chút vậy đó. Trời, quý vị thấy không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái này là mình thấy nè. Lên xe chưa gì hết là mình bấm nút cho nó có tiếng nhạc lên. Vô tới nhà vừa để chìa khóa xuống bấm cái nút cho tivi nó lên. Vô trong phòng ngủ vừa nằm xuống bấm cái máy cho nó lên tiếng. Tức là lúc nào mình cũng kiếm một cái tiếng gì đó. Thật sự nó không có sai, nhưng mà để cho chúng ta biết rằng cái chỗ chúng ta đang bị là cái gì. Chúng ta sợ cái yên tĩnh. Bây giờ thậm chí mình nói tôi đâu nghe gì sai đâu, tôi nghe pháp cũng không sao. Nhưng mà rõ ràng là khi mình yên quá mình sợ. Cho nên ai mà lên Tây Thiên mà ở chừng buổi là bắt đầu lạnh chân lạnh tay là thôi thôi tôi đi về chứ trên đây yên mới chịu không nổi. Rồi bây giờ quý vị để ý mấy đứa nhỏ bây giờ thôi. Nó bước ra nhà cái nó có cái cục nhỏ 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 nó nhét vô đây nè. Nó có cái máy nhỏ nhỏ là rồi bắt đầu ở trong đó giật tới đâu là ở ngoài này nó giật tới đó. Rồi nó đeo cái nhỏ nhỏ đó xong chưa đủ, nó kiếm cái thiệt bự đeo cho nó oai. Đeo cái thiệt bự vậy đó. Mà hồi xưa mình mới nhìn mình tưởng cái đó là cái đồ chụp lỗ tai cho nó lạnh, nó đừng có bị lạnh cái lỗ tai. Nhưng mà nhìn kỹ nó là cái earphone, cái cục bự vậy nè. Đeo cho nó modern chút, bây giờ cái nhỏ nhỏ thường rồi. Cái hồi trước là người ta cái có người ta kêu là cái Walkman, tức là cái cassette nhỏ nhỏ để bỏ túi là sang lắm rồi đó nha. Hồi đó mà ai có cái máy cassette mà bỏ mấy cái thép vô mà nghe đi dọc đường là sang lắm. Rồi cái nhảy qua thời gian là cái gì? CD player bỏ vô có cái dĩa vậy nè, đi đâu nó cũng có cái bát phát. Thấy không? Dở ra là dĩa này dĩa kia, giờ nó tối tân hơn nữa, khỏi nó chỉ cần lốt xuống một chút xíu thôi. Thấy không? Rồi bây giờ nó chút xíu thôi là nó đi nó nghe. Bây giờ ở trên mạng nó bán cho một cái máy download nhạc nguyên cái loa luôn, nhạc đồ trong đó luôn, chừng bà lớn nè, có 10 đô à. Made in China. 10 lông bạc thôi, mà đây là trước này là cái loa nè, phía sau này là con chip nhỏ xíu vậy nè. Người ta có thể bỏ vô trong đó hàng ngàn bản nhạc, rồi chỉ cần mà bật cái nút on một cái thôi là nó phát cầm khỏe ru, khỏi cần phải nghĩa là earphone earpiece gì hết, mở nhỏ nhỏ nghe, đi đâu đi travel chỗ nào cũng cầm theo được hết. Bữa hôm qua đi giảng gặp có một chú Phật tử đấy, chú có cái đó nhỏ xíu, mà hỏi chà cái này xịn quá ha chú, ông nói 10 đồng đó. Thì mình mới thấy là bây giờ đó, người ta đánh vào cái chỗ cát căng nó không muốn yên của mình đó. Có phải không? À, rồi con mắt bây giờ là nó độ, hồi xưa là mắt thiên nhiên không à, mắt nâu là thiên nhiên, mắt xanh là thiên nhiên, cho nên mình nhìn người nào mình trời ơi mắt xanh ha, mắt nâu hay mắt đen ha, bây giờ khỏi, ngày nó sáu mắt luôn. Nó muốn màu nào nó gắn màu đó. À, rồi quý vị thấy không, dầu thơm ở bên Pháp á, nhiều loại dầu thơm lắm, mà dầu thơm mà càng mắc tiền càng thơm càng có hiệu, nó có cái tên gì biết không? Samsara là tiếng Phạn, dịch nghĩa là luân hồi. Chỉ cần anh ngửi dầu thơm này là anh chết mê chết mệt thì anh luân hồi chứ gì nữa. Vậy cái dầu thơm nó tên là luân hồi, Samsara. Mà tại sao cái nước dầu thơm nó không kêu lại gì, nó kêu là đô la toilet. Rồi mới đầu ta nghe ta nói trời ơi Pháp này sang quá, mua nước này để vô toilet xịt. Thì rõ ràng là người ta đánh vào các cái căn mình bị đó. Con người mình hãy có con mắt, có mũi, có tai, có nếm là người ta phát triển tất cả để người ta làm gì? Để người ta chiêu dụ. Mà mệnh mình là người tu mà bị cái đó nó mê hoặc thì Phật kêu là ám độn, chứ không có gì nặng nề đâu. Nội một cái mùi nhang thôi, nội cái cây nhang cúng Phật thôi là người ta cũng biết bao nhiêu loại trầm. Trầm lão sơn, trầm thủy, trầm này, trầm kia. Rồi mỗi một cái lỗ mũi nó ngửi được loại trầm. Có những lỗ mũi mà nó nghe được, nó ngửi cái một cái nhang Thái Lan mà nó sặc gần chết luôn. Rồi có nhiều người là thích cái nhang đó. Ở đây bây giờ Pháp Hòa thấy mình đa số là sợ cái cây nhang Thái Lan đen đen đó lắm. Đa số là sợ. Ai cũng nhiều là mình thấp, mà thấp lên một cái là ho muốn chết. Mà có một Phật tử ở đây ghiền cái nhang đó lắm. Cho nên Pháp Hòa để dành cho ông đó đó. Lâu lâu chú nó lên mà cho chú vài thẻ, chú về chú thấp, chú thích lắm. Nhưng mà cái mùi đó nó ướp dầu thơm nhiều quá, cho nên cái mùi nó rất là nồng. Thiện pháp kém ít, ưa ồn ào. Pháp Hòa có một bà cụ, lâu lâu đến thăm bà đó. Bây giờ bà mất rồi. Hồi đó lâu lâu đến thăm á, thì bà có một cái chai dầu thơm bà để trên giường á. Thì bà sợ Pháp Hòa hiểu lầm sao á, tự nhiên bà đính chánh rồi bà nói luôn. Bà nói con không có xài ạ. Nhưng mà tối ngủ thích xịt miếng cho nó thơm gì đó. Để mình nằm mình ngủ rồi nghe cái mùi nó thoang thoảng thoảng thơm vậy. Lúc nào mà hết chai này mua chai khác mà để vậy, xịt miếng trên gối cho nó thoang thoảng cái mùi thơm lúc ngủ vậy. Thành thử là mình mới biết là mỗi con. Nhưng mà có những người ngửi dầu thơm một cái là chịu không nổi, bị allergy nặng. Ưa ồn ào luận nói việc đời. Cái chữ việc đời ở tiếng Hán gọi là thế sự. Và xin thưa đại chúng là cái chữ thế sự, cái nghĩa theo tiếng Hán nó rộng lắm. Thế sự tốt hay là thế sự không tốt. Ví dụ như là người xưa người ta nói là thế sự chánh hay là thế sự tà. Thế nào là thế sự chánh? Thí dụ như là những lời dạy của Khổng Tử ở trong quyển Luận Ngữ toàn là những lời dạy quý báu. Và nếu mà, nhưng mà thật sự cái đó đều là những cái lời dạy mà nó có tính cách ở trong đời. Cho nên chữ thế sự nó có nghĩa là sự việc trong đời. Thì sự việc trong đời thì nó có tốt và nó cũng có xấu. Nhưng mà nếu chúng ta hàng ngày mà chúng ta luận, nếu ở cái mặt thế gian mà chúng ta học được những điều của Khổng Tử dạy thì cũng đều là một tốt. Ví dụ như một câu: lãnh đạo quốc gia có nghìn cỗ xe, tức là có cả hàng ngàn cách, phải giữ niềm tin với tất cả mọi việc, tiết kiệm chi tiêu, yêu mến dân, sử dụng sức dân theo thời gian thích hợp. Đó là lời của Khổng Tử dạy ở trong Luận Ngữ. Tử viết: đạo thiên thừa chi quốc, kính sự nhi tính, tiết dụng nhĩ, ái nhân sử dân dĩ thời. Thì dịch lại là Khổng Tử dạy: lãnh đạo quốc gia có nghìn cỗ xe, nghìn cỗ xe gọi là thiên thừa chi quốc. Thiên thừa là nghìn cỗ, nghìn cái xe, là ý nói là cả ngàn cách để mình ấy, trong đó giữ niềm tin, kính sự nhi tính. Làm sao mà mọi sự việc nó có cái uy tín ở trong đó. Thứ hai là gì? Tiết dụng chi, tức là phải tiết kiệm chi dùng. Ái nhân, tức là phải thương người, thương dân. Sử dân dĩ thời, tức là mình phải sử dụng mọi người, sức lao động của người theo thời gian thích hợp. Ví dụ như trời tuyết, biểu quân lính ra, mọi người ra xúc tuyết, nhưng mà phải nhớ là ở ngoài đó lạnh, xúc chừng 2-3 tiếng rồi biểu người ta vô uống miếng trà ngồi cho nó ấm rồi ra tiếp, chứ đừng nói là phải xúc cho hết rồi khoảng bao nhiêu đó mới được vô. Ví dụ vậy thì không phải là người biết sử dụng cái sức của dân. Mà không biết sử dụng tức là không ái dân. Mà không ái dân thì làm sao dân quý mến, phải không? Như vậy thì đó là thế sự không? Thế sự. Nhưng mà cái thế sự này là thế sự chánh. Và nếu mà thế sự này mà nếu mà ở trên phương diện ứng nhân xử thế thì chúng ta dùng được. Nhưng mà nếu mà là một người tu mà hàng ngày chúng ta không có bàn cái việc Phật sự, mà chúng ta nói thế sự nhiều, tức là nó không phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, với cái việc làm của mình, thì nó có gì đâu, nó mất thời gian. Và đôi khi còn sanh ra cái lỗi lầm là mình đi nói những cái việc nó không phù hợp. Vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ thế sự là mình nói theo cái nghĩa tiếng Việt là việc đời. Còn nếu mà bên cạnh cái thế sự thì chúng ta có gì? Phật sự. Mà nếu mà tệ nữa đó, không là thế sự, Phật sự thì là ma sự. Bởi Phật thì phải có ma, phải không? Cho nên tại sao trong luật dạy là một người xuất gia thì không bàn thế sự? Bởi vì nếu mà chúng ta đã chấp nhận mình là người xuất gia thì có những việc chúng ta đừng nên bàn. Hay nói một cách khác là chúng ta không có thời gian, chúng ta lo việc khác. Thế sự sẽ có người bàn, chứ đừng lo, sẽ có người. Cho nên thí dụ như thỉnh thoảng là đọc tin tức rồi cho biết vậy thôi. Còn biết thì cũng tốt, không biết cũng sao. Tại vì thời gian của mình phần nhiều là lo cái việc học hỏi, để chúng ta hướng dẫn cho những cái nhu cầu khác. Cho nên không luận người mà ít thiện pháp thì ưa ồn ào luận nói việc đời. Mà thưa đại chúng là cái việc này nó đúng á. Mới đầu mình nói chuyện thời sự, sau rồi bắt đầu gia sự, phải không? Rồi bắt đầu mình từ từ mình tới nhân sự, tức là cái chuyện của người. Cho nên rồi rốt cuộc rồi á, là mình không có cái việc nào đúng của mình hết. Rồi đối chối quanh co, nó mất công lắm, nó không đúng cái việc của mình. Cho nên Pháp Hòa nhớ là ở trong cái nội quy mà Tu Bát Quan Trai có một câu á: không nên đem thế sự bàn bạc trong đạo tràng, chỉ nên nói những việc gì có lợi ích cho sự tu học. Và nếu nói thì nói vừa đủ nghe, đừng ồn ào lớn tiếng làm động niệm người khác. Tức là có những người, người ta vô một ngày đó rồi là người ta muốn yên tĩnh, người ta không muốn nói gì hết. Cho nên mình im lặng để mình bảo hộ cái, mình bảo hộ cái sự yên tĩnh của người ta. Còn ví dụ như bây giờ là cái chỗ nào là cái chỗ ồn ào, cái chỗ ồn ào là cái chỗ quán nhậu, quán bia, à, chỗ đánh bài, rồi chỗ thuộc bi da, rồi chỗ đánh cờ tướng, rồi vậy đó. Mấy cái chỗ đó thì thật sự ra người ta có đi thì cái chuyện nó không sao. Nhưng mà đã là cái người muốn có cái thiện chí trong cái sự phát triển thiện căn thì phải bớt cái đó. Tại vì cái chỗ đó nó không làm cho mình tăng trưởng cái thiện căn. Thích ngủ nghỉ, chà cái này mình dính á. Ngủ đêm không đủ tranh thủ ngủ ngày chứ. Hồi xưa ta nói ngủ ngày không đủ tranh thủ ngủ đêm, bây giờ mình nói ngược là ngủ đêm không đủ tranh thủ ngủ ngày. Ngủ ngày không đủ tranh thủ ngủ trên xe. Lên xe là ngủ. Ưa ngủ nghỉ. Mà thưa đại chúng á, cái ngủ nghỉ á, phần lớn á, là Đức Phật liệt nó vào trong ngũ dục, tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều. Có nhiều vị mới nói trời ơi, tôi một ngày mà không đủ 8 tiếng hả, là tôi không còn làm việc nổi. Tức là một ngày phải làm sao phải từ 8 tiếng. Còn ngủ như mình là 4-5 tiếng là chịu không nổi. Nhưng mà thật sự ra nói như vậy không nghĩa là chúng ta không ngủ nha. Chúng ta cần ngủ. Ngủ đủ thì người nó mới tỉnh. Còn ngủ không đủ là người rất là mệt. Mà nhất là mình phải ngủ đủ theo cái tuổi của mình. Có nghĩa là mình 40 tuổi phải ngủ 40 tiếng ngày. Ngủ đủ đây có nghĩa là căn bản từ cái tuổi lớn chút là 5-6 tiếng một ngày là coi như là đã tạm đủ. Tuổi trẻ thì phải 8 tiếng, 12 tiếng. Chứ còn thật sự Pháp Hòa biết chắc là đại chúng ở đây, quý vị lớn tuổi là không có ai ngủ hơn 8 tiếng một ngày hết. Hình như không có, phải không? Đa số là 4-5 tiếng. Mà chưa tính những vị mất ngủ. Chưa tính những vị mất ngủ. Còn người nào á, người nào mà lớn tuổi mà ngủ được khá tốt là coi như có phước. Ăn được, ngủ được là tiên mà. Nhưng mà dĩ nhiên là hãy ngủ nhiều thì mấn khác thôi. Tại vì mình ngủ nhiều thì mình không có thời giờ làm việc khác. À, chứ nhiều khi ngủ ngon hơn ăn. Ta nói vậy đó, ngủ ngon hơn ăn. Tại ăn nhiều mập chứ tốt. Ăn nhiều mập bệnh chứ không có gì, ngủ nhiều tốt. Mỗi người một quan niệm. Nhưng mà mất ngủ là một căn bệnh. Nó sẽ sanh ra nhiều thứ bệnh. Cao máu, bệnh tim, dễ bị stroke từ những cái mất ngủ. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là Phật quở mình, Phật không cho mình ngủ đâu. Thấy không? Nhưng mà ở đây chỉ muốn nói là nếu chúng ta cái gì mà nó quá thì tự nhiên nó làm sao? Nó không tốt. Ăn vừa no, khỏe. Bữa nào đấy chúng để ý cái ăn của mình nha. Hôm nào mình ăn vừa no thôi, tự nhiên cái ngày đó người mình nó thoải mái. Mà bữa nào ngon quá hay bị ép ăn mà ăn quá ế đó, trời ơi nó mệt mỏi mà nó buồn ngủ, nó khó chịu lắm. Lúc đó không còn muốn làm gì, cứ có nhiều khi ngồi ở bụng cho nó thoải mái chút vậy đó, rồi mình ngồi chịu không nổi. Cho nên là mình mà nếu mà hôm nào á, buổi chiều mà không ăn là càng khỏe. Chiều mà không ăn là càng khỏe, nó làm cho người mình nó nhẹ. Cho nên chiều mà bớt ăn là tốt. Cho nên Phật ngày xưa Phật không ăn chiều cũng có nhiều cái nguyên do, mà trong đó rất khoa học. Rất khoa học. Mà đặc biệt là ăn đêm, ăn khuya. Hồi trẻ mình thích ăn tối. Mà nhất là người Tàu là thích xíu dạ lắm. Thích ăn khuya lắm. Tối là phải ăn mấy cái món mà bất cứ món ăn nào buổi khuya cũng dầu mỡ rất là nhiều. Chẳng hạn vô kêu dĩa hủ tiếu xào là quý vị thấy bao nhiêu dầu trong đó. Hay là kêu những cái mà tối là có nhiều người ăn ngọt vô là ngủ không được. Hay có nhiều người uống một lon nước ngọt vô là ngủ không được. Thích ngủ nghỉ. Ngủ nhiều quá thì nó không có thời giờ làm việc khác, cho nên không phải là không ngủ đâu, ngủ vừa thôi. Rồi bây giờ cái kế đến là Phật nói gì? Nhiều hí luận. Hí luận là cũng rộng lắm. Thí dụ như mình ngồi mình nói chơi á, nói giỡn á, nó không có xấu, nhưng mà nó cũng mất thì giờ. Cho nên hồi xưa các tổ không có cho là vậy đó. Tức là ngồi rảnh rồi bắt đầu ngồi nói chuyện này chuyện kia chơi. Mà mình tiếng Việt Nam mình nói gì ra hả? Ngồi nói chuyện chơi, chuyện phím, nói đồ vậy đó, không có sao hết. Nếu mà theo đời. Cho nên ví dụ như huynh đệ lâu lâu gặp nhau, ngồi nói chuyện uống trà, rồi ngồi nói chuyện chơi chút thôi, rồi rốt cuộc cũng phải ai lo việc nấy. Hồi đó ở chung với chúng, ví dụ như sáng mà tụng kinh rồi xuống xong cái còn lại chút thời gian, chừng 10-15 phút cái phan bình trà, rồi ngồi lại uống, rồi nói chuyện chơi, rồi dậy chừng đó rồi bắt đầu tới giờ là đứng dậy hết. Mọi người ai cũng có công việc đó, chứ không có ngồi đó nó hí luận. Thường thường mình đem những cái chuyện, hoặc là nhiều khi nè, mình nói những cái chuyện bàn tán, tranh coi như là đấu khẩu, đem chuyện này chuyện kia ra nói cũng không nên. Đặc biệt là thí dụ như bây giờ mình nói để mà làm sao chứng minh là hơn thua cao thấp cái hiểu biết của nhau, tất cả những cái đó nó đều là thuộc hí luận. Rộng lo nhiều việc, lo nhiều việc tức là có những việc không phải của mình mà mình cũng nhảy vô mình lo, hoặc là không phải đúng của mình. Chẳng hạn như người tu là không có được làm mai mình rảnh cái mình bắt phone mình nói con khỏe không, thầy mới thấy con đứa này nó đi chùa mà tuổi tác cũng được là không được. Người tu là không có đi làm mai mối cha hết trơn. Nếu mà mấy đứa nó lỡ nó quen á thì mình phải làm cái lễ hàng thuận cho nó, là thầy thuận con thầy mới làm, mà chứ biểu thầy xúi con là thầy không xúi. Tại sao? Tại vì mình biết cái hạnh phúc thế gian là vợ chồng vậy đó, nhưng mà thật sự ra một khi vướng vào rồi thì đủ thứ hệ lụy hết. Cho nên người tu là mình không có đốc xúi ai hết, mà cũng chẳng làm mai cho ai hết, thấy không? Mà phải duyên của đứa nào thì mình tùy thuận thế gian, mình làm lễ cho nó, cho nên gọi là lễ hằng thuận đó. Thuận đây có nghĩa là mình thuận theo cái thế gian pháp, thuận theo cái hạnh phúc của thế gian, cho nên là hằng thuận. Tức là thường hay thuận theo những cái thế gian, và nhờ cái đó rồi mà chúng ta khuyên giải theo cái pháp thế gian cho tu, rồi đem Phật pháp hội nhập vào thế gian sự. Rồi hoặc là thí dụ như người tu mà thí dụ mình có tiền nhiều quá cái mình đem đi cho vay để mình lấy lời rồi đó, hay là mình gầy sòng chơi hụi gì đó ha, mấy cái đó không phải gì của mình. Cho là thế sự rộng lo nhiều việc, tham trước các thứ. Chữ trước là gì? Chữ trước nghĩa là mình chấp vào đó. Cho nên tham trước các thứ, ví dụ như là con người mình á, mỗi người nó có một cách tham trước khác nhau. Có nhiều khi mình mà không khéo á, mình cũng ở trong cái đường tu mà mình cũng có những cái danh vị gì trong Phật pháp đó, mà mình không khéo cũng vướng. Ví dụ như bây giờ mình lập ra một cái tổ chức thì phải mời mình vào cái chức vụ gì đó, thì mình cứ nhớ, cứ tâm niệm là mình nhận việc chứ không nhận chức. Thường thường nhận là người ta có hai cách nhận. Có nhiều người người ta nhận chức mà không nhận việc, tức là người ta thích vào cái vị trí đó cho nó oai, cho nó kêu, nhưng mà tới phiên làm không làm. Nhưng mà lúc nào mình cũng tâm niệm là mình vì việc chung mình nhận việc chứ mình không nhận chức. Có nghĩa là lỡ mình có cái chức thì thôi cứ mang cái chức đó, nhưng mà đừng có để cái chức đó nó làm mất đi cái ý nghĩa của cái việc. Bởi vì cái chức đó để làm việc này thì mình nên vì công việc làm nhiều hơn là vì cái chức. Thì như vậy á, chúng ta mới không có bị rơi vào cái tình trạng là nó ám mình. Mà đại chúng để ý ha, ở đời nó có hai phần, một là danh, hai là lợi. Mà hai cái đó nó phải đi chung. Cái người mà người ta có danh á thì người ta mượn danh để kiếm lợi, còn cái người mà có lợi á thì người ta lấy lợi để cầu danh. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa có tiền nhiều quá mà không ai cho Hòa chức gì hết, Pháp Hòa vô cái chỗ nào đó Hòa nói giờ cho tôi ngồi chỗ đó thì cho ủng hộ nhiều tiền đó, thì mình nhiều tiền mà không có danh, cho nên mình lấy cái lợi, tức là cái tiền của mình á, để mình kiếm một cái danh. Rồi có nhiều người á, nhiều khi người ta có cái tài, người ta ở trong cái danh đó, nhưng mà nếu người ta không có tu tập khéo, không có cẩn thận thì người ta sẽ bị nó lôi, thì người ta mượn cái danh của người ta để người ta trục, ta cầu cái lợi. Nếu ở thế gian thì cái đó sao cũng được. Mà đôi khi quý vị cũng thỉnh thoảng đọc báo đó, vị đó ở một cái chức rất cao nhưng mà ăn hối lộ nhiều, cho nên sau này phát hiện ra vị đó phải bị phạt, bị tù, vân vân. Cho nên á, tại sao ông ngày xưa người ta hay lấy ông Bao Công ra để người ta làm cái biểu tượng. Ổng họ Bao, tên là Chuẩn, nhưng vì tôn trọng cho nên không kêu là Bao Chuẩn mà gọi là Bao Công. Công nghĩa là ông Bao. À, giống như ông Quan Vân Trường, chúng ta tôn trọng, chúng ta không gọi hai chữ tên mà chúng ta gọi cái họ thôi. Quan Công nghĩa là ông Quan, ông họ Quan. Quý vị thấy ha, ví dụ như bây giờ Nguyễn Văn Nam, thí dụ vậy, mà bây giờ mình trọng kính, mình kêu là Nguyễn Công, chứ mình không có kêu là hai cái chữ kế là tên, cái quý của người đó mình không gọi. Cho nên Bao Công, mà ổng là cái người sao? Nghiêm túc, vô tư. À, người ta tức là vô tư là gì? Không có bị những cái tư, cái riêng, và vì cái chung, cho nên người ta có cái biệt hiệu cho ông là Thiết Diện. Thiết Diện là mặt lạnh, mặt sắc á, tức là không có dung dị, xử đúng như phạt. Cho nên ở trên cái bảng chỗ ông ngồi đó để bốn chữ Công Chánh Liên Minh. Chỗ ông Bao Công ngồi xử án để Công Chánh Liên Minh. Tham trước các thứ thì trong đó có tài sắc danh thực thùy, thì cái tiền của và cái địa vị, đa số con người chúng ta sống ai cũng cần tiền của, đi làm thì phải có địa vị, và tùy theo địa vị cao thấp. Cho nên đại chúng có nhớ là có một người bị vướng một cái chức tên là Mã Ôn Hầu không? Có nhớ ai không? Tề Thiên đó. Cái ý nghĩa của cái chỗ đó là muốn nói mình đó, con người mình lúc nào cũng muốn ngang với trời, cho nên là Tề Thiên, chữ Tề là bằng, phải không? Mình là một ông đại thánh Tề Thiên, cho nên gọi là Tề Thiên Đại Thánh, tự xưng mà, chứ ai ca ngợi ổng đâu, tự xưng ổng là Tề Thiên, tức là ổng bằng với trời, ổng là ông đại thánh bằng với trời. Và vô trong triều thấy người nào cũng có chức hết, cho nên ông cũng muốn cái chức. Rốt cuộc không có cái chức nào vừa với ông hết, cho nên bây giờ còn có chức giữ ngựa. À, giữ ngựa kêu phò mã. Phò là giữ, mã là ngựa. Mà ông đâu có chịu đi hỏi coi cái chức đó làm sao đâu, mới nghe được cái chức mừng húm. Mình cũng giống vậy đó. Người ta mới vừa là hồi xưa mà tạo thiên lập địa mà cái gì cũng lên xin thượng đế cho cái tên đó. Cái con nhỏ đó nó chạy lên hỏi thượng đế cho con tên gì, ông nói hả ta cho mi tên con chó. Bái tạ Ngọc Đế, chạy xuống nói ai em chó. Con kia chạy lên nói ông thượng đế nó cho tên con là con mèo. Rồi cuối cùng có người, mấy cái cây cỏ nó chạy lên, nó xin Ngọc Đế cho nó cái tên, cho nên Ngọc Đế cho tên hết. Tới có cái cọng thì là đó, là nó nhảy lên nó xin tên là Ngọc Đế hết chữ rồi. Ổng đang suy nghĩ, ổng nói mi hả, mi thì là ổng đang suy nghĩ, nó nghe chữ thì là tưởng tên ổng, nó nói dạ cảm ơn Ngọc Đế, nó nhảy xuống nó nói, nó tên thì là. Người Bắc kêu thì là cái rau thì là đó, nấu canh chua, canh cà chua thì là ngon lắm. Nó lên nó xin tên mà hành tỏi gì cũng có tên, nó tới phiên nó không có tên mà hết tên hết chữ rồi. Ổng đang suy nghĩ mà ổng nói mi thì là nó nghe gì? Nó tự nó tên thì là, nó chạy xuống nó tên thì là. Tham trước các thứ, làm những việc chẳng nên làm. Giờ làm những việc chẳng nên làm. Ở một cái xã hội bây giờ á, người ta có rất nhiều những cái trang mạng. Và đặc biệt á, là nó có một cái trang nó tên là Facebook. Là mỗi người có thể có quyền lên nó tạo cho mình một cái trang để mình thông tin cá nhân của mình. Ngày hôm nay mình ăn cơm với gì cũng chụp hình bỏ lên, mình mới đi chơi với ai cũng chụp hình bỏ lên, cái gì cũng bỏ lên hết. Mà mình có biết không, mình là người tu mà có những cái hình mà mình tự tạo dáng rồi mình chụp rồi mình bỏ lên, đâu đúng đâu. Cho nên đây là cái chỗ gọi là làm việc chẳng nên làm nè. Không, rồi thí dụ như bây giờ những cái người mà người ta không có thiện cảm với mình thì đây là những cái hình ảnh mà người ta có thể gom góp lại để người ta làm thành một cái đề tài. Hay là trong gia đình mình cũng vậy, có những cái hình ảnh nào cần thiết phải bỏ lên cho bạn bè người ta coi, người ta biết mình lúc này vuông tròn dài ngắn là sao, tôi thôi chút thôi. Trời đất ơi, góc cạnh nào cũng chụp lên hết. Rồi cái rốt cuộc rồi á, người ta nói ủa sao chị biết nhà tôi rành quá vậy, vậy chứ anh quảng cáo sao tôi không biết. Thành thử đây là gọi là làm việc chẳng nên làm. Mình có quyền, nhưng mà mình nhớ là ở một cái khi mà cái gì nó tự do quá thì mình tự mình phải thúc liễm. Bởi vì cái đó là cái chỗ mà không phải là cái nơi mà người tu mình tới được. Cho quý vị thấy cái con đường White Avenue ở dưới phố của mình, Pháp Hòa ở đây là 29 năm, chưa hề bao giờ Pháp Hòa đi bộ lang thang ở dưới cái phố đó hết. Chỉ có một cái tiệm của cô Phật tử và quen ở dưới đó, là lâu lâu và ghé vô đó thăm cô một chút, thăm hai vợ chồng cô một chú một chút, đi dẫn mấy chú đi xuống vậy thôi, có việc đi xuống đó thôi. Chứ còn mà mình đi lang thang ở khu đó đâu có chỗ nào cho mình đâu, thì cái chỗ đó đâu phải là cái chỗ của mình, mà đi chi để cho người ta chụp cái hình cái. Bây giờ là mau lắm phải không, ta đưa lên ta nói hôm nay thầy ghé đường White Avenue. Thật sự ra tội lỗi, không có gì tội lỗi, nhưng mà nó đâu cần thiết, không cần thiết. Mà mình làm những cái việc không cần thiết chi để rồi mình phải phiền muộn. Cho nên làm những việc chẳng nên làm, quên mất chánh niệm. Đấy, cái câu này mới là cái gốc của tất cả. Mình quên cái chánh niệm. Chánh niệm tức là mình phải ý thức rõ ràng mình làm cái gì. Và chính mình quên mất chánh niệm cho nên mình đã phá hoại. Ví dụ như là nhiều khi á, nhiều khi mình có những cái lời nói mà mình không có chánh niệm để mình nói, mình có thể tạo cho cái hiểu lầm hoặc là cho người ta buồn phiền. Thì tất cả những cái đó đều là phải có cái ánh sáng của chánh niệm. Cho nên cái sự tu tập của mình là để làm gì? Để còn mình có chánh niệm để mình soi thôi. chánh niệm tu tập tà tuệ, thay vì chánh tuệ thì mình là tà tuệ, tức là trí tuệ tà dại. Siêng nơi việc làm hạ liệt. Chữ hạ liệt là gì? Chữ hạ liệt là chỉ cho ba cái chỗ gọi là ba cái ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vướng ở trong cái sân si phiền não. Cho nên cái chữ trong nhà Phật hay dùng là hạ liệt. Hồi đó mà đọc trong Bồ Tát Giới có cái câu này, cái mình thấy hơi kỳ. Nó là Bồ Tát nào phạm vào cái đó là hạ liệt. Thì mình thấy sao mà nói nặng quá. Nhưng khi Pháp Hòa hiểu ra được cái chữ hạ liệt thì nó chỉ chẳng qua là một cái câu trách là kém khuyết. Tức là khi mà mình theo mình hiểu thông thường là mình đưa cái ý niệm, cái sự tu của mình đi xuống, cho nên đó là hạ liệt. Siêng nơi việc hạ liệt, tức là thay vì mình siêng những cái việc mà đàng hoàng mình không siêng, siêng gì đâu không à. Và Pháp Hòa thấy nhiều khi mình nhiều lúc mình siêng mấy cái chuyện đó chơi chơi vậy mà siêng lắm. Làm việc mê, làm sự mê hoặc. Di Lặc Bồ Tát ở trong pháp hội thấy chư Bồ Tát ấy, ngài nghĩ rằng chư Bồ Tát ấy đều đã thối chuyển nơi đạo phần viên mãn vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Di Lặc thấy các vị Bồ Tát này nè bị những cái này, bị 12 cái mà chúng ta vừa kể đó, ham ngủ rồi lo việc rồi vậy đó, thì Bồ Tát Di Lặc thấy rồi, bây giờ người này đã bị thối chuyển rồi. Nay tôi nên làm việc, nay tôi nên làm cho họ giác ngộ, mở tỏ, sanh lòng vui mừng. Đây là cái ý niệm từ bi. Tôi phải làm sao cho họ, tôi phải làm sao cho họ tỉnh lên. Cho thưa đại chúng là mình tu mình ráng làm vậy đó. Mình thấy người ta làm gì sai đó thì mình nhẹ nhàng mình suy nghĩ sao mà làm cho người này tỉnh. Chứ không có mắng, không có chửi, mà không có đối ngược lại. Anh đối với tôi xấu hả? Tôi đối ngược lại để cho anh biết tay tôi. Vậy thì mình với hai người kia là, cho nên hai người giống nhau kêu tay đôi. Không? Còn nếu như mình không có phải như vậy thì không phải là tay đôi. Thì sao mình sẽ nghe Di Lặc Bồ Tát giúp người ta làm sao? Giờ tối nay tới đây hết giờ rồi. Đây chúng là một cái đoạn kinh đó. Và Pháp Hòa xin nói là đây 12 cái này chính là cái duyên do phát khởi nguyên bài kinh này. Hay lắm. Vì sao mình học tiếp? Đây chúng hồi hướng.